người làm bề tôi trong quan hệ với vua, biết hiến dâng cả đời mình cho vua, đem hết sức mình làm tất cả mọi việc theo ý vua, vân vân, là noi theo đúng đạo làm bề tôi, và do đó được đức trung. Trong kinh điển Nho gia, ta thấy năm quan hệ lớn bao quát gọi là ngũ luân đã được khái quát là vua, tôi, cha, con, chồng, vợ, anh em hoặc trưởng ấu, bầu bạn. Từ những quan hệ ấy, kinh lễ đã nêu lên được 11 đức lớn: vua nhân, tôi trung, cha từ, con hiếu, anh lành, em để, chồng có nghĩa, vợ vâng lời, trưởng có ân, ấu ngoan ngoãn. Với bạn hữu phải có đức tính. Khi nói đến những đức thường xuyên phải trau dồi, căn cứ hai chữ ngũ thường trong kinh lễ. Nhiều danh nho đã nêu lên năm đức gọi là ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Đối với các đệ tử nói chung, các danh nho gộp cụm sáu chữ: hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa. Với những người có vị trí trọng trách, các danh nho gộp thành một cụm từ ba chữ là nhân, trí, dũng. Với những đức được đề cao, coi là hạt nhân, đó là nhân và lễ, vân vân. Tóm lại, nội dung cơ bản đạo đức của Nho gia là luân thường. Luân có năm điều chính gọi là ngũ luân, đều là những quan hệ xã hội. Trong đó có ba điều chính là vua tôi, cha con, chồng vợ, gọi là tam cương. Trong ba điều lớn này, có hai điều mấu chốt là quan hệ vua tôi biểu hiện bằng chữ trung, quan hệ cha con biểu hiện bằng chữ hiếu. Giữa trung và hiếu thì trung là ưu tiên. Chữ trung đứng đầu ngũ luân, thường có năm điều chính gọi là ngũ thường, đều là những đức tính do trời phú cho mỗi người: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Đứng đầu trong ngũ thường là nhân. Trong nhân nghĩa thì nhân là chủ. Đạo của Khổng Tử trước hết là đạo nhân. Luân và thường gắn bó với nhau, nhưng trên lý thuyết và trong thực tiễn, luân đứng trước thường. Về chính trị, tình hình xã hội thời Xuân Thu Chiến Quốc đã xuất hiện những vấn đề lớn như: A. Sự hỗn loạn về quan niệm đẳng cấp và danh phận. B. Các chư hầu xâm lấn và thôn tính lẫn nhau. C. Mâu thuẫn gay gắt giữa nông dân và lãnh chúa. D. Sự xuống cấp về đạo đức. Do không hiểu nguyên nhân sâu xa của các sự biến lịch sử và bị những quyền lợi giai cấp quy định, nên những kế sách chính trị của Khổng Tử chỉ dừng lại ở tính chất cải lương và duy tâm, chứ không phải bằng cách mạng thực hiện. Thuyết chính danh, chủ trương làm cho xã hội có trật tự, Khổng Tử cho rằng trước hết là thực hiện chính danh. Chính danh có nghĩa là một vật trong thực tại cần phải cho phù hợp với cái danh nó mang. Nói cách khác, mỗi cái danh bao hàm trong đó một số điều kiện tạo nên bản chất loại sự việc mà danh liên quan đến. Bản chất của ông vua là những điều kiện lý tưởng mà ông vua phải có, nghĩa là những điều kiện hợp với vương đạo. Hành động theo vương đạo thì ông vua mới thật là ông vua. Ông vua vừa hợp với thực mà vừa hợp với danh. Nếu ông vua không hành động theo vương đạo thì ông vua không phải là ông vua nữa, mặc dù dân chúng vẫn gọi là vua. Vậy trong xã hội, mỗi cái danh đều bao hàm một số trách nhiệm và bổn phận, mà những cá nhân mang danh ấy phải có những trách nhiệm và bổn phận phù hợp với danh ấy. Đó là ý nghĩa thuyết danh chính của Khổng Tử. Thuyết lễ trị. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, có nhiều học phái triết học xuất hiện, và mỗi học phái đưa ra cách trị nước an dân khác nhau của mình, gọi là trị đạo. Những trị đạo được người ta nói nhiều là chính trị, đức trị, lễ trị, pháp trị và vô vi nhi trị, và luôn luôn đấu tranh gay gắt giành ưu thế trong phép cai trị xã hội. Trong đó phải nói đến đấu tranh giữa Nho gia và Pháp gia về trị đạo. Pháp gia thiên về bá đạo và chủ trương pháp trị. Nho gia kiên trì vương đạo và chủ trương lễ trị. Lễ hiểu theo nghĩa rộng là những nghi thức, quy chế, kỷ cương, trật tự, tôn ti của cuộc sống chung trong cộng đồng xã hội và cả lối cư xử hàng ngày. Với nghĩa này, lễ là cơ sở của xã hội có tổ chức, bảo đảm cho phân định trên dưới rõ ràng, không bị xáo trộn, đồng thời nhằm ngăn ngừa những hành vi và tình cảm cá nhân thái quá. Lễ hiểu theo nghĩa mục đích trong ngũ thường thì là sự thực hành đúng những giáo huấn kỷ cương, nghi thức do Nho gia đề ra cho những quan hệ tam cương, ngũ luân, thất giáo và cho cả sự thờ cúng thần linh. Đã là người thì phải học lễ, biết lễ và có lễ. Con người học lễ từ tuổi trẻ thơ. Với ý nghĩa này, lễ là nội dung cơ bản của lễ giáo đạo Nho. Lễ với những cách hiểu trên là cơ sở, là công cụ chính trị, là vũ khí của một phương pháp trị nước, trị dân lâu đời của Nho giáo. Phương pháp ấy gọi là lễ trị. Lễ có thể đưa tất cả mọi hoạt động vào nền nếp, có thể ngăn chặn mọi lỗi khi sắp xảy ra. Vì vậy, những điều quy định về lễ vốn ra đời rất sớm, nhiều và tỉ mỉ hơn những điều về pháp luật. Với đối tượng đông đảo là nông dân lao động, lớp trẻ và phụ nữ, đạo Nho cho là đối tượng dễ sai khiến, thì những quy định về lễ lại càng rườm rà, phiền phức, cay nghiệt và làm cho họ mất đi nhiều về phẩm chất con người. Về nhận thức luận, từ kinh nghiệm của mình, Khổng Tử đã tổng kết được nhiều quy luật nhận thức, nhưng chủ yếu là thực tiễn giáo dục về phương pháp học hỏi. Để đạt tới đạo nhân, Nho giáo rất quan tâm tới giáo dục. Do không coi trọng cơ sở kinh tế, kỹ thuật của xã hội, cho nên giáo dục của Nho giáo chủ yếu hướng vào rèn luyện đạo đức con người. Nhưng tư tưởng về giáo dục, về thái độ và phương pháp học tập của Khổng Tử chính là bộ phận giàu sức sống nhất của tư tưởng Nho gia. Ý nghĩa của giáo dục theo Khổng Tử là sự cải tạo nhân tính, muốn dẫn nhân loại trở về tính gần nhau, tức là chỗ thiện bản nhiên, thì phải để công vào giáo dục, vì giáo dục có thể quá ác thành thiện. Tu sửa đạo làm người và làm sáng tỏ đức sáng là mục đích tối cao của giáo dục trong việc cải tạo nhân tính của Khổng Tử. Ông coi giáo dục chỉ mở mang tri thức, giải thích vũ trụ, mà ông chú trọng đến việc hình thành nhân cách đầy đủ, lấy giáo dục để mở mang cả trí, nhân, dũng, cốt dạy người ta hoàn thành con người đạo lý. Mục đích của giáo dục theo Khổng Tử trước hết là học để ứng dụng cho có ích với đời, với xã hội, chứ không phải để làm quan sang bổng hậu. Thứ hai là học để hoàn thiện nhân cách. Thứ ba là học để tìm tòi điều lý. Trời đất vạn vật rất phức tạp, nhưng có thể tìm ra được lý. Khi tìm ra được hệ thống điều lý thì có thể hiểu được sự khác nhau của sự vật. Về phương pháp giáo dục, trước hết Khổng Tử rất coi trọng việc giáo dục theo lịch trình đúng với điều kiện tâm sinh lý. Cách giáo dục ấy nhằm nuôi cho tình cảm nảy nở, rồi đưa vào khuôn phép, rồi điều hòa sự xung đột ở tâm. Thứ hai, Khổng Tử coi trọng mối quan hệ giữa các khâu của giáo dục. Trong việc học, cần tuân thủ học gắn liền với tư, với tập, với hành. Nho gia được bổ sung và hoàn thiện qua nhiều giai đoạn trong lịch sử Trung Đại: Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh. Nhưng tiêu biểu hơn cả là dưới triều đại nhà Hán và nhà Tống, gắn liền với các tên tuổi của các bậc danh Nho như Đổng Trọng Thư đời Hán, Chu Đôn Di, Trương Tải, Trình Hạo, Trình Di, Chu Hy đời Tống. Quá trình bổ sung và hoàn thiện Nho gia thời Trung Đại được tiến hành theo hai xu hướng cơ bản. Một là hệ thống hóa kinh điển và chuẩn mực hóa những quan điểm triết học Nho gia theo mục đích ứng dụng vào đời sống xã hội, phục vụ lợi ích thống trị của giai cấp phong kiến. Đổng Trọng Thư đời Hán, người mở đầu xu hướng này, đã làm nghèo nàn đi nhiều giá trị nhân bản và biện chứng của Nho gia cổ đại. Tính duy tâm thần bí của Nho gia trong các quan điểm về xã hội cũng được đề cao. Tính khắc nghiệt một chiều trong các quan hệ tam cương, ngũ thường được nhấn mạnh. Hai là hoàn thiện các quan điểm triết học về xã hội của Nho gia thông qua con đường dung hợp nhiều lần giữa Nho, Đạo, Pháp, Âm Dương, Ngũ Hành và Phật giáo. Quan điểm khởi đầu của sự dung hợp ấy là thời Hán và điểm chung kết của sự dung hợp ấy là dưới thời nhà Tống.
xê nhỏ Đạo Gia. Người sáng lập là Lão Tử, họ là Lý, tên là Nhĩ, người nước Sở, sống vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Lão Tử tiếp nhận tư tưởng của Dương Chu, của âm dương ngũ hành và phép biện chứng của kinh dịch để sáng lập nên Đạo Gia. Về tư liệu tư tưởng là cuốn Đạo Đức Kinh. Một người là Trang Tử, khoảng năm 396 đến 286 trước công nguyên. Họ Trang, tên Chu, là một ẩn sĩ. Ông đã phát triển học thuyết Lão Tử, xây dựng một hệ thống tư tưởng sâu sắc, thể hiện trong cuốn Nam Hoa Kinh. Về tư tưởng triết học, quan điểm về đạo. Đạo là sự khái quát cao nhất của triết học Lão Trang. Ý nghĩa của nó có hai mặt. Thứ nhất, đạo là bản nguyên của vũ trụ, có trước trời đất, không biết tên nó là gì, tạm đặt tên cho nó là đạo. Vì đạo quá huyền diệu, khó nói danh trạng, nên có thể quan niệm ở hai phương diện, vô và hữu. Vô là nguyên lý vô hình, là gốc của trời đất. Hữu là nguyên lý hữu hình, là mẹ của vạn vật. Nói về công dụng của đạo là vô cùng. Đạo sáng tạo ra vạn vật. Vạn vật nhờ có đạo mà sinh ra. Sự sinh sản ra vạn vật theo trình tự: đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh ra vạn vật. Đạo còn làm chủ tể vạn vật, và đạo là phép tắc của vạn vật. Thứ hai, đạo còn là quy luật biến hóa tự thân của vạn vật. Quy luật ấy gọi là đức. Đạo sinh ra vạn vật vì nó là nguyên lý huyền diệu. Đức bao bọc, nuôi dưỡng tới thành thục vạn vật, là nguyên lý của mỗi vật. Mỗi vật đều có đức, mà đức của bất kỳ sự vật nào cũng từ đạo mà ra, là một phần của đạo. Đức nuôi lớn mỗi vật tùy theo đạo. Đạo đức của Đạo Gia là một phạm trù vũ trụ quan. Khi giải thích bản thể của vũ trụ, Lão Tử sáng tạo ra phạm trù hữu và vô, trở thành những phạm trù cơ bản của lịch sử triết học Trung Hoa. Về quan điểm đời sống xã hội, ông cho rằng bản tính nhân loại có hai khuynh hướng: hữu vi và vô vi. Vô vi là khuynh hướng trở về nguồn gốc để sống với tự nhiên, tức hợp thể với đạo. Vì vậy, Lão Tử đưa ra giải pháp cho các bậc trị nước là lấy vô vi mà xử sự, lấy bất ngôn mà dạy đời. Để lập quân bình trong xã hội, phải trừ khử những thái quá, nâng đỡ cái bất cập, lấy nhu nhược thắng cương thường, lấy yếu thắng mạnh, tri túc, không cạnh tranh bạo động, và công thành thân thoái, dĩ đức báo oán. Đó là quan điểm tiêu cực bảo thủ. Vì vậy, Lão Trang đã gạt bỏ các khái niệm hữu vi của Nho Gia, Mặc Gia, theo đuổi một thế giới vô vi thanh tịnh, vô sự vô dục. Trang Tử thổi phồng một cách phiến diện tính tương đối của sự vật, cho rằng trong phạm trù đạo, vạn vật đều thống nhất. Ông đề ra tư tưởng triết học nhân sinh tề vật, tức là đối xử như một, tức tề nhất, đối với những cái tương phản, xóa bỏ đúng sai. Mục đích của ông là đặt phú quý dinh nhục ra một bên, tiến vào vương quốc tiêu dao, thanh đạm, đạm bạc, lặng lẽ vô vi. Về nhận thức, Lão Tử đề cao tư duy trừu tượng, coi khinh nghiên cứu sự vật cụ thể. Ông cho rằng không cần ra cửa mà biết thiên hạ, không cần nhòm qua khe cửa mà biết đạo trời. Trang Tử xuất phát từ nhận thức luận tương đối của mình mà chỉ ra rằng nhận thức của con người đối với sự vật thường có tính phiến diện hạn chế. Nhưng ông đã rơi vào quan điểm bất khả tri, cảm thấy đời có bờ bến mà sự hiểu biết lại vô bờ bến. Lấy cái có bờ bến theo đuổi cái vô bờ bến là không được. Ông lại cho rằng ngôn ngữ và tư duy logic không khám phá được đạo trong vũ trụ. Suốt trong ba thời kỳ Sơ Hán, Ngụy Tấn, Sơ Đường, học thuyết đạo gia chiếm địa vị thống trị về tư tưởng trong xã hội. Suốt lịch sử 2000 năm, tư tưởng đạo gia tồn tại như những tư tưởng văn hóa truyền thống và là sự bổ sung cho triết học Nho gia. Đê nhỏ Mặc gia. Người sáng lập là Mặc Tử, tên là Địch. Khoảng năm 479 đến 381 trước công nguyên, là người cùng thời với Khổng Tử. Những tư liệu tư tưởng là bộ Mặc Tử gồm 53 chương. Xuất phát từ lập trường giai cấp và đạo đức nghề nghiệp, họ đã kích Nho gia nhiều mặt, muốn tranh chấp địa vị với Nho gia trên trường chính trị. Về vũ trụ quan, tư tưởng triết học Mặc Tử có nhiều mâu thuẫn. Một mặt phủ nhận quan điểm thiên mệnh của Khổng Tử. Ông cho sự giàu nghèo, sống chết, họa phúc, thành bại không phải do số mệnh quy định, mà là do hành vi con người gây nên, do sức ta chưa đủ, lực ta chưa mạnh. Mặt khác, ông lại đưa ra một thế giới quan tôn giáo trọng trời đất quỷ thần, phục tùng sức mạnh tự nhiên thần bí. Về tư tưởng nhân nghĩa, nhân là kim ái, tức yêu thương mọi người không phân biệt đẳng cấp, thân sơ trên dưới. Yêu người như yêu mình, yêu người ngoài cũng như yêu người thân. Nghĩa là lợi. Phương hướng triết học của Mặc gia là làm lợi cho mọi người, trừ hại cho mọi người. Mặc gia phê phán chủ trương xã hội lễ trị của Nho gia. Noi gương hạ vũ, khổ hạnh cứu đời, có màu sắc của chủ nghĩa cộng lợi đậm nét. Mặc gia lấy chữ nghĩa làm tiêu chuẩn để xem xét các vấn đề nhân sinh và xã hội. Nhận thức luận. Về quan hệ danh thực, ông chủ trương lấy thực đặt tên, cách chọn đúng sai là dựa vào thực tế khách quan. Thuyết tam biểu của ông thể hiện rõ quan điểm đó. Lập luận phải có bản, lập luận phải có nguyên, lập luận cần được dụng. Mặc gia coi trọng khoa học tự nhiên, nó phản ánh lợi ích người sản xuất nhỏ, có màu sắc bình dân nên không có chỗ đứng trong tư tưởng của giai cấp thống trị. Những triết gia hậu Mặc đã phát triển khía cạnh duy vật trong tư tưởng triết học của Mặc Tử, nhất là trong nhận thức luận. E nhỏ Pháp gia. Đại biểu cao nhất cho Pháp gia là Hàn Phi, năm 280 đến 233 trước công nguyên. Về tư liệu tư tưởng của Pháp gia là Hàn Phi Tử gồm 55 thiên. Trong tác phẩm này đã tập hợp được tư tưởng của các nhà Pháp gia đại biểu ba nhóm: Thận Đáo chủ trương thế là yếu tố trọng yếu đối với chính trị và chính quyền; Thân Bất Hại chủ trương pháp là yếu tố trọng yếu nhất; Thương Ưởng nhấn mạnh thuật. Hàn Phi đồng ý rằng cả ba thế, pháp và thuật đều cần. Tư tưởng Pháp gia thuộc tư tưởng triết học chính trị. Nó đại biểu lợi ích của tầng lớp địa chủ mới trỗi dậy của nền chuyên chính quân chủ, có ba nội dung cơ bản. Pháp là luật hay sự quy định luật lệ được viết thành văn bản của quốc gia. Pháp chủ trương khống chế dư luận, dùng pháp trị thay thế lễ trị, yêu cầu dùng hình phạt nặng, không a dua quyền quý. Thế là thế lực hay quyền thế, phải có quyền thế vạn năng thì pháp sẽ được tôn trọng, thuật mới được thực thi. Và thuật là phương pháp hay nghệ thuật giải quyết công việc và điều khiển con người, tức là thuật cai trị. Địa vị của tư tưởng Pháp gia ở giá trị thực dụng. Bao đời nay các nhà thống trị đều dùng pháp như một thủ đoạn chính trị để cướp quyền và củng cố chính quyền. Âm pháp, dương nho, lấy đạo hỗ trợ là chủ lưu văn hóa chính trị Trung Hoa. Ba nhỏ một số nhận định về triết học Trung Hoa thời cổ, Trung Đại. Nền triết học Trung Hoa cổ đại ra đời vào thời kỳ quá độ từ chế độ chiếm hữu nô lệ lên xã hội phong kiến. Trong bối cảnh lịch sử ấy, mối quan tâm hàng đầu của các nhà tư tưởng Trung Hoa cổ đại là những vấn đề thuộc đời sống thực tiễn chính trị đạo đức của xã hội. Tuy họ vẫn đứng trên quan điểm duy tâm để giải thích và đưa ra những biện pháp giải quyết các vấn đề xã hội, nhưng những tư tưởng của họ đã có tác dụng rất lớn trong việc xác lập một trật tự xã hội theo mô hình chế độ quân chủ phong kiến trung ương tập quyền, theo những giá trị chuẩn mực chính trị đạo đức phong kiến phương Đông. Bên cạnh những suy tư sâu sắc về các vấn đề xã hội, nền triết học Trung Hoa thời cổ còn cống hiến cho lịch sử triết học thế giới những tư tưởng sâu sắc về sự biến dịch của vũ trụ. Những tư tưởng về âm dương ngũ hành tuy còn có những hạn chế nhất định, nhưng đó là những triết lý đặc sắc mang tính chất duy vật và biện chứng của người Trung Hoa thời cổ, đã có ảnh hưởng to lớn tới thế giới quan triết học sau này, không những của người Trung Hoa mà cả những nước chịu ảnh hưởng của nền triết học Trung Hoa. B lớn, lịch sử triết học Tây Âu trước Marx. Lịch sử triết học Tây Âu được phân ra nhiều giai đoạn. Triết học cổ đại trong sự phân kỳ chỉ giai đoạn xã hội chiếm hữu nô lệ. Triết học Trung cổ chỉ giai đoạn xã hội phong kiến. Triết học cận đại chỉ giai đoạn xã hội tư bản đang hình thành và phát triển. Triết học cổ điển Đức chỉ giai đoạn triết học ở Đức thế kỷ 18-19. Một La Mã triết học Hy Lạp cổ đại. Một nhỏ hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của triết học Hy Lạp cổ đại. Tư tưởng triết học ra đời ở xã hội Hy Lạp cổ đại, xã hội chiếm hữu nô lệ với những mâu thuẫn gay gắt giữa tầng lớp chủ nô dân chủ và chủ nô quý tộc. Những cuộc xâm lăng từ bên ngoài đã làm suy yếu nền kinh tế thủ công Hy Lạp. Do thuận lợi về đường biển nên kinh tế thương nghiệp khá phát triển. Một số ngành khoa học cụ thể thời kỳ này như toán học, vật lý học, thiên văn, thủy văn, vân vân bắt đầu phát triển. Khoa học hình thành và phát triển đòi hỏi sự khái quát của triết học. Nhưng tư duy triết học thời kỳ này chưa phát triển cao, tri thức triết học và tri thức khoa học cụ thể thường hòa vào nhau. Các nhà triết học lại cũng chính là các nhà khoa học cụ thể. Thời kỳ này cũng diễn ra sự giao lưu giữa Hy Lạp và các nước Ả Rập phương Đông, nên triết học Hy Lạp cũng chịu sự ảnh hưởng của triết học phương Đông. Sự ra đời và phát triển của triết học Hy Lạp cổ đại có một số đặc điểm như gắn bó hữu cơ với khoa học tự nhiên. Hầu hết các nhà triết học duy vật đều là các nhà khoa học tự nhiên. Sự ra đời rất sớm của chủ nghĩa duy vật mộc mạc, thô sơ và phép biện chứng tự phát. Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm biểu hiện qua cuộc đấu tranh giữa đường lối triết học của Democrit và đường lối triết học của Platon, đại diện cho hai tầng lớp chủ nô dân chủ và chủ nô quý tộc. Về mặt nhận thức, triết học Hy Lạp cổ đại đã theo khuynh hướng của chủ nghĩa duy giác. Hai nhỏ, một số triết gia tiêu biểu. A nhỏ Heraclit, 520 đến 460 trước công nguyên. Heraclit là nhà biện chứng nổi tiếng ở Hy Lạp cổ đại. Ông xuất thân từ tầng lớp chủ nô quý tộc ở vùng Ionia, nhưng bản thân sống rất nghèo khổ và đơn độc. Những năm cuối đời ông chuyên sống trong các túp lều trên núi, và ta không biết đích xác năm ông qua đời. Heraclit có nhiều tư tưởng biện chứng rất sâu sắc, nhưng cách thức thể hiện chúng ở ông không rõ ràng, chứa nhiều ẩn dụ khó hiểu. Vì thế, nhiều người Hy Lạp cổ cùng thời không hiểu được ông, thường gọi ông là con người tâm tối. Quan niệm về thế giới khác với các nhà triết học phái Mile. Heraclit cho rằng không phải là nước, aperon, không khí, mà chính lửa là nguồn gốc sinh ra tất thảy mọi vật. Mọi cái biến đổi thành lửa và lửa thành mọi cái, tựa như trao đổi vàng thành hàng hóa và hàng hóa thành vàng. Lửa không chỉ là cơ sở của mọi vật mà còn là khởi nguyên sinh ra chúng. Cái chết của lửa là sự ra đời của không khí, và cái chết của không khí là sự ra đời của nước. Từ cái chết của nước sinh ra không khí, từ cái chết của không khí, lửa và ngược lại. Theo các nhà duy vật Hy Lạp cổ đại, nhà xuất bản tư tưởng Moscow 1955, trang 48 bản tiếng Nga. Bản thân vũ trụ không phải do Chúa Trời hay một lực lượng siêu nhiên thần bí nào tạo ra. Nó mãi mãi đã, đang và sẽ là ngọn lửa vĩnh viễn đang không ngừng bùng cháy và tàn lụi. Ví toàn bộ vũ trụ tựa như ngọn lửa bất diệt, Heraclit đã tiếp cận được với quan niệm duy vật nhấn mạnh tính vĩnh viễn và bất diệt của thế giới. Chuẩn mực của mọi sự vật theo Heraclit đó là Logos, theo tiếng Hy Lạp cổ nghĩa là từ ngữ, được hiểu không chỉ là từ ngữ mà còn là quy luật khách quan của vũ trụ, quy định trật tự và chuẩn mực của mọi cái. Logos cũng chính là lửa, nhưng dưới góc độ xem xét của trí tuệ. Vì vậy giữa Logos và lửa không thể tách rời nhau, bởi thế giới chính là ngọn lửa cháy vĩnh viễn, mà Logos là trật tự thống trị thế giới, là quy luật của tồn tại, đảm bảo sự phát triển hài hòa của thế giới. Theo cách hiểu của Heraclit, Logos tồn tại cả dưới dạng khách quan và chủ quan. Logos khách quan là trật tự khách quan của mọi cái đang diễn ra trong thế giới, biến cả thế giới thành một chỉnh thể thống nhất đầy sống động. Logos chủ quan là từ ngữ, học thuyết, lời nói, được Heraclit hiểu như là chuẩn mực của mọi hoạt động tư tưởng suy nghĩ của con người. Người nào càng tiếp cận được nó bao nhiêu thì càng thông thái bấy nhiêu. Như vậy, nhà biện chứng lỗi lạc thời cổ đại đã tiếp cận được với quan niệm đúng đắn cho rằng về nguyên tắc thì Logos chủ quan phải phù hợp với Logos khách quan, nhưng nó biểu hiện ở từng người có khác nhau. Phù hợp với Logos khách quan, những quy luật vận động khách quan của thế giới được coi là tiêu chuẩn đánh giá mọi hoạt động, suy nghĩ của con người. Dưới con mắt của Heraclit, mọi sự vật trong thế giới của chúng ta đều thay đổi, vận động, phát triển không ngừng. Luận điểm bất hủ của Heraclit, chúng ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Heraclit thừa nhận sự tồn tại và thống nhất của các mặt đối lập nhưng trong các mối quan hệ khác nhau. Chẳng hạn, đối với loài cá, ông nói, thì nước là rất cần thiết cho sự sống, nhưng đối với con người thì đó là một độc tố có hại. Cũng như một con khỉ, dù đẹp đến đâu nhưng vẫn là xấu nếu đem so nó với con người. Bản thân Logos là sự thống nhất của các mặt đối lập. Vũ trụ là một thể thống nhất, nhưng trong lòng nó luôn luôn diễn ra các cuộc đấu tranh giữa các sự vật, lực lượng đối lập nhau. Nhờ các cuộc đấu tranh đó mà mới có hiện tượng sự vật này chết đi, sự vật khác ra đời. Điều đó làm cho vũ trụ thường xuyên phát triển và trẻ mãi không ngừng. Vì thế, đấu tranh là vương quốc của mọi cái, là quy luật phát triển của vũ trụ. Bản thân cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập luôn diễn ra trong sự hài hòa nhất định, dựa trên sự quy định của Logos. Đối với thế giới, theo Heraclit, thì cái ác, cái bần tiện là tương đối, còn cái thiện, cái cao cả là tuyệt đối. Nhưng đối với Chúa Trời thì mọi cái đều tốt đẹp cả. Nhận thức luận và nhân bản học. Nếu như các nhà triết học trường phái Mi-lê chỉ chủ yếu bàn đến những vấn đề bản thể luận, thì Heraclit bên cạnh đó còn phân tích nhiều vấn đề nhận thức luận. Một mặt, ông đánh giá cao vai trò của các giác quan trong nhận thức các sự vật đơn lẻ, cho rằng chúng đem lại cho ta những hiểu biết xác thực và sinh động về sự vật. Mặt khác, cho rằng mục đích tối cao của chúng ta là nhận thức Logos, nhận thức sự thống nhất của vũ trụ và sự thông thái tối cao. Tuy nhiên, đây là một việc đầy phức tạp, cho nên mặc dù Logos tồn tại vĩnh viễn và trong cuộc sống của mình con người thường xuyên tiếp cận với nó, nhưng ít người hiểu được. Chỉ có một số nhà thông thái hiểu được Logos, nhưng cần nhấn mạnh rằng người biết nhiều chưa hẳn đã là nhà thông thái. Linh hồn con người, theo Heraclit, cũng chỉ là một biểu hiện của lửa, bởi vì trong con người ngoài lửa ra còn có cả những chỗ ẩm ướt, cho nên mới sinh ra người tốt người xấu. Linh hồn con người là sự thống nhất của hai mặt đối lập, cái ẩm ướt và lửa. Người nào càng nhiều yếu tố lửa bao nhiêu thì anh ta càng tốt bấy nhiêu, vì tâm hồn anh ta khô ráo. Và chính yếu tố lửa trong tâm hồn con người đó là Logos của nó. Nhưng phần đông mọi người sống chủ yếu theo những suy nghĩ, quan niệm riêng của mình, chứ chưa hiểu và tuân theo Logos. Do vậy, họ là những người tầm thường. Hạnh phúc không phải là sự hưởng lạc đơn thuần về thể xác, mà là ở việc biết suy nghĩ, nói và hành động tuân theo thế giới tự nhiên. B nhỏ Democrit, khoảng năm 460 đến 370 trước công nguyên. Democrit là đại biểu xuất sắc nhất của chủ nghĩa duy vật cổ đại. Nổi bật trong triết học duy vật của Democrit là quan điểm về cái được xác định, cái đa dạng, cái có ngoại hình. Đối lập với cái tồn tại là cái không tồn tại hay cái trống rỗng. Cái trống rỗng là cái không xác định, cái vô hình, bất động vô hạn. Nó không ảnh hưởng gì đến cái vật thể nằm trong nó, nhờ nó mà các vật thể vận động được. Phần vật chất thuộc cái tồn tại mà không chứa đựng trong nó một sự trống rỗng nào để có thể cho phép phân chia nhỏ hơn nữa, được gọi là nguyên tử. Vì vậy, nguyên tử là hạt vật chất không thể phân chia được nữa, hoàn toàn nhỏ bé và không thể cảm nhận được bằng trực quan. Nguyên tử là vĩnh cửu, không thay đổi, trong lòng nó không có cái gì xảy ra nữa. Nguyên tử có vô vàn hình dạng. Theo quan niệm của Democrit, các sự vật là do các nguyên tử liên kết lại với nhau tạo nên. Tính đa dạng của nguyên tử làm nên tính đa dạng của thế giới các sự vật. Nguyên tử tự thân, không vận động, nhưng khi kết hợp với nhau thành vật thể thì làm cho vật thể và thế giới vận động không ngừng. Trong lý luận nhận thức, khái niệm linh hồn được Democrit cũng như các nhà duy vật cổ đại hiểu như là hoạt động tâm lý. Linh hồn là tiêu chuẩn cơ bản để phân biệt thế giới hữu hình và thế giới vô hình. Linh hồn, theo Democrit, cũng là một dạng vật chất được cấu tạo từ các nguyên tử đặc biệt có hình cầu, linh động như ngọn lửa, có vận tốc lớn, luôn luôn động và sinh ra nhiệt, làm cho cơ thể hưng phấn và vận động. Do đó, linh hồn có một chức năng quan trọng là đem lại cho cơ thể sự khởi đầu vận động. Trao đổi chất với môi trường bên ngoài cũng là một chức năng của linh hồn và được thực hiện thông qua hiện tượng thở của con người. Như vậy, linh hồn là không bất tử, nó chết cùng với thể xác. Democrit phân nhận thức con người thành dạng nhận thức do các cơ quan cảm giác đem lại và nhận thức nhờ lý tính. Nhận thức đem lại do cơ quan cảm giác là loại nhận thức mờ tối, chưa đem lại chân lý. Còn nhận thức lý tính là nhận thức thông qua phán đoán và cho phép đạt chân lý, vì nó chỉ ra cái khởi nguyên của thế giới là nguyên tử. Tính đa dạng của thế giới là do sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử. Trong lĩnh vực chính trị xã hội, Democrit trình bày các quan điểm của mình trên lập trường tư tưởng của giai cấp chủ nô dân chủ. Ông coi chế độ nô lệ là hợp đạo lý, cần sử dụng nô lệ như các bộ phận của thân thể. Democrit đã có những quan điểm tiến bộ về mặt đạo đức. Theo ông, phẩm chất con người không phải ở lời nói mà ở việc làm. Con người cần hành động có đạo đức, còn hành động của con người là ở khả năng trí tuệ, khả năng tinh thần nói chung. Đỉnh cao của hạnh phúc là trở thành nhà thông thái, trở thành công dân của thế giới. C nhỏ Platon, năm 427 đến 347 trước công nguyên. Platon là nhà triết học duy tâm khách quan. Điểm nổi bật trong hệ thống triết học duy tâm của Platon là học thuyết về ý niệm. Trong học thuyết này, Platon đưa ra quan niệm về hai thế giới: thế giới các sự vật cảm biết và thế giới ý niệm. Theo ông, thế giới các sự vật cảm biết là không chân thực, không đúng đắn, vì các sự vật không ngừng sinh ra và mất đi, luôn luôn thay đổi, vận động. Trong chúng không có cái gì ổn định, bền vững, hoàn thiện. Còn thế giới ý niệm là thế giới của những cái phi cảm tính, phi vật thể, là thế giới của đúng đắn chân thực, và các sự vật cảm biết chỉ là cái bóng của ý niệm. Nhận thức của con người, theo Platon, không phải là phản ánh các sự vật cảm biết của thế giới khách quan, mà là nhận thức về ý niệm. Thế giới ý niệm có trước thế giới các vật cảm biết, sinh ra thế giới cảm biết. Ví dụ, cái cây, con ngựa, nước là do ý niệm siêu tự nhiên về cái cây, con ngựa, nước sinh ra. Hoặc khi nhìn các sự vật thấy bằng nhau là vì trong đầu ta đã có sẵn ý niệm về sự bằng nhau. Từ quan niệm trên, Platon đưa ra khái niệm tồn tại và không tồn tại. Tồn tại, theo ông, là cái phi vật chất, cái được nhận biết bằng trí tuệ siêu nhiên, là cái có tính thứ nhất. Còn không tồn tại là vật chất, cái có tính thứ hai so với cái tồn tại phi vật chất. Như vậy, học thuyết về ý niệm và tồn tại của Platon mang tính chất duy tâm khách quan rõ nét. Lý luận nhận thức của Platon cũng có tính chất duy tâm. Theo ông, tri thức là cái có trước các sự vật cảm biết mà không phải là sự khái quát kinh nghiệm trong quá trình nhận thức các sự vật đó. Nhận thức cảm tính thì có sau nhận thức lý tính, vì linh hồn trước khi nhập vào thể xác con người dưới trần thế thì ở thế giới bên kia đã có sẵn các tri thức. Do vậy, nhận thức con người không phải là phản ánh các sự vật của thế giới khách quan, mà chỉ là quá trình nhớ lại, hồi tưởng lại của linh hồn những cái đã lãng quên trong quá khứ. Platon cho rằng những ý kiến xác thực được khơi dậy, được hồi tưởng lại nhờ các câu hỏi đối thoại giữa loài người thì sẽ trở thành tri thức. Platon gọi cách thức đối thoại như vậy là phương pháp biện chứng. Trên cơ sở đó, Platon phân hai loại tri thức: tri thức hoàn toàn đúng đắn, tin cậy, và tri thức mờ nhạt. Loại thứ nhất là tri thức ý niệm, tri thức của linh hồn trước khi nhập vào thể xác và có được nhờ hồi tưởng. Loại thứ hai lẫn lộn đúng sai là tri thức nhận được nhờ vào nhận thức cảm tính, ở đó không có chân lý. Những quan niệm về xã hội của Platon thể hiện tập trung trong quan niệm về nhà nước lý tưởng. Ông đã phê phán ba hình thức nhà nước trong lịch sử và xem đó là những hình thức xấu. Một là nhà nước của bọn vua chúa xây dựng trên sự khát vọng giàu có, ham danh vọng đưa tới sự cướp đoạt. Hai là nhà nước quân phiệt là nhà nước của một số ít kẻ giàu áp bức số đông, nhà nước đối lập giữa giàu và nghèo đưa tới các tội ác. Ba là nhà nước dân chủ là nhà nước tồi tệ, quyền lực thuộc về số đông, sự đối lập giàu nghèo trong nhà nước này hết sức gay gắt. Còn trong nhà nước lý tưởng của mình, Platon phân ra ba lớp người làm các công việc khác nhau. Tầng lớp người thấp nhất trong xã hội là nông dân, thợ thủ công và thương nhân, làm các công việc đồng ruộng, thủ công và buôn bán. Tầng lớp vệ quân làm công việc chiến tranh. Tầng lớp các nhà thông thái, các nhà triết học thì làm chính trị, điều hành xã hội. Sự tồn tại và phát triển của nhà nước lý tưởng dựa trên sự phát triển của sản xuất vật chất, sự phân công hài hòa các ngành nghề và giải quyết mâu thuẫn giữa các nhu cầu xã hội. Để khắc phục tình trạng phân chia giàu nghèo, theo Plato, cần xóa bỏ gia đình và sở hữu. Trẻ em sinh ra cần được đưa vào các cơ quan giáo dục riêng, lựa chọn những đứa trẻ khỏe mạnh rèn luyện và nuôi dưỡng để trở thành vệ quân. Các nhà triết học thông thái cầm quyền cũng được lựa chọn trong số vệ quân. Sự vinh quang của nhà nước phụ thuộc vào các phẩm chất: sự thông thái, sự dũng cảm, sự chính nghĩa và phong độ duy trì chuẩn mực xã hội. Trong đó, sự thông thái là tri thức cao nhất và là niềm vinh quang của riêng nhà triết học. D nhỏ, Aristotle, năm 384 đến 322 trước công nguyên. Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác coi Aristotle là bộ óc bách khoa nhất trong số các nhà tư tưởng cổ đại Hy Lạp. Triết học của ông cùng với triết học của Democrit và Plato làm nên giai đoạn phát triển cao nhất của triết học Hy Lạp. Là bộ óc bách khoa, Aristotle đã nghiên cứu nhiều ngành khoa học: triết học, logic học, tâm lý học, khoa học tự nhiên, sử học, chính trị học, đạo đức học, mỹ học. Sự phê phán của Aristotle đối với Plato là sự đóng góp quan trọng trong lịch sử triết học, đặc biệt là sự phê phán đối với học thuyết ý niệm của Plato. Theo Aristotle, ý niệm của Plato là không có lợi cho nhận thức của con người vì nó thuộc về thế giới bên kia, là cái phi thực thể, do đó nó không có lợi cho các nghĩa tri thức về các sự vật của thế giới quanh ta. Dựa vào nó, con người không thể nhận biết được thế giới bên ngoài. Thế giới ý niệm của Plato là thế giới đóng kín, biệt lập, do đó không giải thích được một thuộc tính quan trọng của thế giới, đó là vận động. Giá trị triết học Aristotle còn thể hiện ở quan điểm về thế giới tự nhiên. Tự nhiên là toàn bộ những sự vật có một bản thể vật chất mãi mãi vận động và biến đổi. Thông qua vận động mà giới tự nhiên được biểu hiện ra. Vận động không tách rời vật thể tự nhiên. Vận động của giới tự nhiên có nhiều hình thức: sự tăng và giảm, sự thay đổi về chất hay sự chuyển hóa, sự ra đời và tiêu diệt, sự thay đổi trong không gian, vân vân. Tính vật chất của thế giới tự nhiên biểu hiện ở các yếu tố khởi nguyên của nó. Ngoài bốn yếu tố đất, nước, lửa, không khí, theo Aristotle còn có yếu tố thứ năm cấu tạo nên thế giới là ether, có đặc trưng vận động tròn. Những yếu tố này làm nền tảng cho toàn bộ thiên hà sinh thành và vận động. Quan niệm về giới tự nhiên của Aristotle cũng biểu hiện sự dao động giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Giới tự nhiên, theo ông, vừa là vật chất đầu tiên, cơ sở của mọi sinh tồn, vừa là hình dáng, tức cái đưa từ bên ngoài vật chất. Nhận thức của con người là thu nhận hình dáng chứ không phải chính sự vật. Nhận thức luận của Aristotle có một vai trò quan trọng trong lịch sử triết học Hy Lạp cổ đại. Lý luận nhận thức của ông được xây dựng một phần trên cơ sở phê phán học thuyết Plato về ý niệm và sự hồi tưởng. Trong lý luận nhận thức của mình, Aristotle thừa nhận thế giới khách quan là đối tượng của nhận thức, là nguồn gốc kinh nghiệm và cảm giác. Tự nhiên là tính thứ nhất, tri thức là tính thứ hai. Cảm giác có vai trò quan trọng trong nhận thức. Nhờ cảm giác về đối tượng mà có tri thức trong nhận thức. Nhờ cảm giác về đối tượng mà có tri thức đúng, có kinh nghiệm và lý trí hiểu biết được về đối tượng. Mối quan hệ giữa đối tượng và tri thức theo Aristotle tuân theo trật tự thời gian. Đối tượng là cái tồn tại trước. Ở đây, Aristotle đã thừa nhận tính khách quan của thế giới. Về các giai đoạn của nhận thức, Aristotle thừa nhận giai đoạn cảm tính là giai đoạn thứ nhất, giai đoạn nhận thức trực quan, ví dụ sự quan sát nhật thực, nguyệt thực bằng mắt thường. Còn nhận thức lý tính là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này đòi hỏi sự khái quát hóa, trừu tượng hóa để rút ra tính tất yếu của hiện tượng. Sai lầm có tính chất duy tâm của Aristotle ở đây là thần thánh hóa nhận thức lý tính, coi nó như là chức năng của linh hồn, của Thượng Đế. Tuy nhiên, nhìn chung, nhận thức luận của Aristotle chứa đựng các yếu tố của cảm giác luận và kinh nghiệm luận, có khuynh hướng duy vật. Aristotle cũng có những nghiên cứu sâu sắc về các vấn đề của logic học và phép biện chứng. Ông hiểu logic học là khoa học về chứng minh, trong đó phân biệt hai loại luận đoán, từ cái riêng đến cái chung, tức quy nạp, và từ cái chung đến cái riêng, tức diễn dịch. Ông cũng trình bày các quy luật của logic: quy luật đồng nhất, quy luật cấm mâu thuẫn trong tư duy, quy luật bài trừ cái thứ ba. Aristotle còn đưa ra phương pháp chứng minh ba đoạn, tức tam đoạn luận, vân vân. Phép biện chứng của Aristotle, ngoài sự thể hiện ở các quan niệm về các vật thể tự nhiên và sự vận động của chúng, còn thể hiện rõ trong sự giải thích về cái riêng và cái chung. Khi phê phán Plato tách rời ý niệm như là cái chung khỏi các sự vật cảm biết được như là cái riêng, Aristotle đã cố gắng khảo sát cái chung trong sự thống nhất không tách rời với cái riêng. Theo ông, nhận thức cái chung trong cái đơn lẻ là thực chất của nhận thức cảm tính. Quan điểm của Aristotle về xã hội cũng có nhiều nét đặc sắc. Ông cho rằng bản chất của nhà nước là một hình thức giao tiếp cao nhất của con người. Hình thức giao tiếp nói chung có nhiều, như giao tiếp trong gia đình, giao tiếp trong hoạt động kinh tế, trong trao đổi của cải. Những hình thức giao tiếp đó rất cần cho sự xuất hiện nhà nước nhưng chưa đủ. Nhà nước chỉ xuất hiện khi có sự giao tiếp về lợi ích giữa nhiều gia đình và họ hàng, về một cuộc sống đầy đủ và hoàn thiện. Ông cho rằng gia đình và cá nhân là thiên chất tự nhiên của nhà nước. Vì vậy con người về bản chất phải thuộc về nhà nước. Vượt ra ngoài khuôn khổ nhà nước thì con người không phải là con người phát triển về đạo đức, hoặc đó là động vật, hoặc là thượng đế. Khi giải thích vấn đề mối quan hệ giữa dân cư và nhà nước, Aristotle đã đứng trên lập trường của giai cấp chủ nô, khinh miệt những người nô lệ. Theo ông, dân cư đều là một phần của nhà nước, nhưng không phải mọi dân cư đều là thành viên của nhà nước. Ví dụ, nô lệ không thuộc về nhà nước. Aristotle còn cho rằng nô lệ không thuộc về bản thân mình mà thuộc về kẻ khác, và sự tồn tại giữa chủ nô và nô lệ trong xã hội là khách quan. Tính bằng hữu là cơ sở của quan hệ xã hội, nhưng nó không thể có ở người nô lệ, vì nô lệ chỉ là loại công cụ biết nói.